This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm khỏe ở những nơi nào có máy lạnh, Tiến Dũng ơi. Còn nếu mà không có máy lạnh, chịu không nổi.
Đúng ha. Công nhận ví dụ không biết là cái thời trẻ ở mình còn ở Việt Nam, Dũng Nghiêm, không biết cái nóng của Việt Nam nó có giống bên đây không hay là sao, mà hay là mình ở đây riết quen rồi mình thấy cái nóng rồi mình chịu không nổi.
Cái nóng Việt Nam,
cái kinh nghiệm ở Việt Nam không,
cái nóng Việt Nam nó khác chút xíu, nó hơi rít rít, nó cảm thấy nó ẩm mà nó rít rít, nó hơi khó chịu hơn bên này. Tiến Dũng, cái nóng bên này nó khô, mà nó tuy là tại vì là thời gian gần đây cái nhiệt độ cái heat index nó tăng cao thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu thôi, chứ nhưng mà so với cái nóng của Việt Nam này, theo Dũng Nghiêm nha, theo ý kiến Dũng Nghiêm thì cái nóng Việt Nam nó khó chịu hơn, nó rít rít người mà nó khó chịu lắm. Nhưng mà cái nóng này mà bây giờ nó kéo dài thì tuần sau thì hầu hết học sinh của tiểu bang Texas nói chung và Dallas nói riêng là đi học rồi, thì mình cũng thấy tội nghiệp. Nếu mà cái nóng này tiếp tục thì cũng tội nghiệp cho các em học sinh. Nếu mà nó không được đi xe bus hoặc là không được cha mẹ đưa đón thì nó đi học đi bộ trên đường khoảng 3-4 giờ chiều về, chắc cũng tội nghiệp hả Tiến Dũng?
Wow. Thì Tiến Dũng cũng nghĩ như vậy đó, khi mình cũng thấy ở Mỹ quen đó, thì mình ở quen ở Mỹ rồi, bây giờ mình thấy nóng mình chịu không nổi. Nhưng thật sự ra Việt Nam cái nóng trước đây nó cũng như những điều nó bị oi, bị humid, nó rất là humid, hầm bị hầm, đúng rồi. Nhưng mà thật ở đâu quen đó thật. Nếu mà chúng ta chuẩn bị ở Mỹ rồi đó, mà chúng ta về Việt Nam trong những ngày mà giống như tháng này đó, chúng ta cũng rất là thê thảm, quý vị. Well, thôi chúng ta tạm gác cái nóng vào bên, chúng ta đi vào những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Nó cũng mát được chút, tức là thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tốt, quý vị, khá tốt, bởi vì cái những cái report về lợi nhuận của các công ty rồi những cái doanh thu các công ty rất là cao, đặc biệt về Amazon trong cái quý 2 vừa rồi đó, cái doanh thu của họ đem về trên 10 tỷ, cái tuy là nó còn số tiền khổng lồ. Thấy là người Mỹ vẫn còn tiêu xài với việc số dư âm còn lại của thời Covid cái gì, nên họ vẫn còn tiêu xài rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán hầu hết là đa số những con số màu xanh. Riêng về Dow Jones thì lên được 180 điểm, hiện tại là 33.396 điểm. Nasdaq thì lên được 66 điểm, hiện tại là 14.026 điểm. S&P 500 lên được 18 điểm, 4.520 điểm. Dầu thô thì lên được 54 xu, 82.09 đồng cho một thùng dầu thô, và vì sẽ thấy rằng dầu thô sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày sắp tới, thì không có dấu thì xuống, thì Dũng nghĩ là như vậy, bởi vì những cái thông tin Dũng sẽ gửi đến vị sau cái những cái thông tin về cái thị trường chứng khoán. Vàng thì lên được 9 đồng 10 xu, hiện tại là 1.977 đồng 90 xu cho một ao vàng, các thưa vị. Lãi suất 15 năm là 6.56, 30 năm là 7.23. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán là 67.220.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay cái report từ Sở Lao động thì cho thấy rằng US economy đã mướn vào 187 người vào tháng 7 vừa rồi. 187.000 người vào tháng 7 vừa rồi. Họ cho biết rằng trong khi những cái report của những nhà kinh tế gia thì đoán là khoảng trên 200, nhưng mà con số này chỉ mướn vào có 187.000 người mà thôi. Trong khi đó thì cái chỉ số về unemployment đã giảm từ 3.6 xuống còn 3.5. Lĩnh vực về healthcare, tức là về y tế, thì 63.000 người được mướn vào. Construction hay là financial activity thì mướn vào 19.000 người. Du lịch và giải trí mướn vào 21.000 người. Professional business service thì bị mất đi 8.000 người. Cái số này nó giống như là những người làm về nhà băng chẳng hạn. Chúng ta có thể dùng giải thích một chút xíu cho vị dễ hiểu. Người tại sao là private sector, private company và US economy nó khác nhau chỗ nào? Tuần lễ vừa, khoảng mấy ngày trước thì các lĩnh vực về tư nhân thì họ mướn vào đến 300 mấy chục ngàn lần, nhưng mà kinh tế Hoa Kỳ thì mướn vào 187 ngàn người. Thì Dũng xin ví dụ cho chúng ta dễ hiểu và nhớ là như vậy. Nó gọi là US economy, là chẳng hạn như là hãng Apple, thí dụ nha, hãng Apple. Còn private sector là cái hãng đó là Samsung, là ngoại bang. Thì chúng ta có thể hiểu là như vậy nha. Và bản tin kế là cái bản tin nói về dầu thô. Thí dụ dựa trên những cái bản tin giống như vậy thì Thí dụ mới khẳng định rằng trong những ngày sắp tới dầu thô sẽ tiếp tục leo thang. Có một số quý vị sẽ nói là tại sao cái số gì là không đồng tình, nhưng mà dựa trên bản tin này thì Dũng đoán là như vậy, còn quý vị có quyền đoán khác nhau. Dầu thô sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới, và Dũng đã nói cái điều này cách đây hơn một tháng trước rồi, dầu thô sẽ tiếp tục tăng lên, và nó tăng lên ngày hôm nay là trên 80 đồng một thùng dầu thô. Vì hiện tại bây giờ mới cái report mới nhất buổi sáng ngày hôm nay, thì khi mà một cái khối đông của OPEC và đồng minh của họ gồm của Nga, Venezuela, những cái quốc gia khác nhỏ nhỏ, và Nga mặc dù không nằm trong khối OPEC nhưng mà họ nắm được cái quarterback, nắm được cái bánh họ đi chạy, họ có quyền lực trong cái group này. Và sau khi họp rồi thì cái sự cắt giảm dầu thô ra thị trường vẫn không thay đổi. Trước đó thì dù đã nói rồi, họ sẽ cắt giảm 500.000 thùng cho đến cuối tháng 7. Và tháng 7 tới rồi thì họ họp tiếp và nói là bây giờ vẫn như vậy, tháng 8 vẫn tiếp tục cắt giảm 500.000 thùng. Ok. Nhưng mà vậy thì dầu thô lên từ từ thì cái gì đâu, có gì đâu mà khó khăn đúng không? Nhưng mà nó sẽ lên nhiều, lên nhanh nữa. Lý do vì quý vị biết ở Dubai, bên khối Ả Rập, thì Dubai là một thành phố mà quý vị đã đến chưa? Đến rồi, chúng ta thấy rằng họ xa xỉ, họ xây dựng rất nhiều. Và Dũng đã từng đến đó chơi và thấy rằng wow, phải nói một cái quốc gia thịnh vượng thật. Xây dựng phải nói là từ cái phi trường họ, Dũng thấy cũng choáng ngợp ha, dùng cái từ choáng ngợp ha. Và chứ việc biết cái anh chàng hoàng tử mà trẻ mà có một cái tham vọng rất là cao là anh Crown Prince Mohammed. Anh chàng này đã đầu tư một cái số tiền khổng lồ trên 500 tỷ. 500 tỷ nha quý vị, 500 tỷ nha. Và cái thành phố mà anh xây dựng là ở Neom. Thành phố này nó có cái diện tích là khoảng trên 26.000 km vuông. Nó ngang ngửa với lại Massachusetts. Nó ngang ngửa với diện tích của Massachusetts. Và thật sự không có tiền, 500 tỷ một số tiền quá lớn đối với Dubai, cái Arab Saudi này. Và anh đã vay mượn lại những cái Gulf State, tức là những cái thí dụ uy hiểu như thế này. Gia đình Dũng có 5 người. Tiến Dũng là người đầu tư một cái gì đó mà thiếu tiền thì Dũng mượn 5 người kia, 4 người kia. Thì giống như vậy đó, anh chàng này mượn một cái số nợ rất lớn và cái tiền lời cũng rất nhiều. Nhưng mà với cái tình hình dầu thô giá nó ít như vậy đó, thì anh nghĩ rằng khó mà trả được cái tiền lời lẫn tiền lãi lẫn tiền vốn. Thì anh mới cắt giảm 1 triệu thùng. Anh sẽ nói từ tháng 9 anh sẽ cắt giảm 1 triệu thùng ra thị trường. Và chúng ta biết ngay tháng 9 mà chuẩn bị đầu tháng 9 đó, là cắt 1 triệu thùng thì chắc chắn dầu thô nó sẽ lên. 500 ngàn thôi mà đã lên rồi, bây giờ khối Ả Rập cắt xét 1 triệu thùng một ngày. Chúng ta tưởng tượng nó lên cho bao nhiêu. Wow, tình hình này người ta sẽ bán vàng để mua dầu thô. Thì không biết nha, chỉ đoán gì thôi thì dài dàng đi xuống nữa. Thí dụ, nhưng cái vấn đề chính ở chỗ này, một khi dầu thô lên thì chắc chắn cái inflation sẽ đi lên. Là cái lạm phát đó, quý vị biết. Quý vị có bao giờ ở Việt Nam mà chúng ta đi mua đồ, chúng ta đến mua, sao hôm qua giá này nay mắc gì nè, xăng dầu nó lên quá, hay cho đi xe đò gì nó lên, giá gì mắc vậy, trời ơi chị ơi, xăng dầu nó lên. Tức là quý vị không đồng ý thì tùy, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ đó, xăng dầu nó cũng là một cái phương tiện chính để kéo cái lạm phát tăng lên, xăng dầu, hoặc là kéo lạm phát giảm xuống. Vậy thì trong tương lai dầu thô có lên hay không? Yes. Vậy thì lạm phát có tăng hay không? Yes. Mà một khi lạm phát tăng như vậy thì chẳng khác nào cái sự nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ giảm cái inflation xuống còn 2%. Nó gọi là cái từ mà chúng ta dễ hiểu hiện tại bây giờ là giá tràn xây cát Biển Đông. Ông Jerome Powell nói là cái chuyện này là ngoài tầm tay của tôi, có phải sự giúp đỡ của ông Biden. Nếu mà ngài cho khoan dầu, cho dầu thô ra để nó bình ổn giá cả ở nước Mỹ, không có lệ thuộc vào những khối khác nữa, thì có thể hoặc mai cái sự nỗ lực của chúng tôi thì kiềm chế lạm phát lại thì ok, còn không thì lạm phát rất là khó kiềm chế. Cái quý vị không đồng tình hay đồng tình Dũng thì tùy, nhưng mà theo cái bản tin này Dũng tin chắc rằng nếu mà tháng 9 này khối Ả Rập tiếp tục cắt giảm dầu thô, dầu thô sẽ lên và lên hơi 80 đồng, 90 đồng, 100 đồng một thùng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái lạm phát sẽ rất là khó kiềm chế. Cái quý vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng này nói về cái tiền bị vanish. Bản tin cũng rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, thưa vị, quan trọng lắm luôn, tại vì Wells Fargo là một trong những nhà băng mà mang lại tiếng trong thời gian vừa qua, mang lại tiếng lắm, nhưng bây giờ họ bị thêm một cái nữa làm cho nhiều người mất lòng tin. Có một số customer của họ, tức là những số khách hàng của họ, đã report rằng số tiền của tôi đi làm direct deposit nhưng mà tôi không thấy tiền nó vô. Có một số người cũng bị phạt tại vì họ xài cái check gửi ra mà cái bank không có tiền. Có nhiều người xài debit card mà debit card không có tiền, thì làm cho cái gọi là bị phạt, nó gọi là cái overdraft fee. Và sau khi đó thì Wells Fargo coi lại thì nó chưa trả tiền lại và gọi cái malfunction của system. Cái lời giải thích của họ thì cũng tạm tin là như vậy đi, nhưng mà nếu mà vị nào đã làm về technology nó biết, chứ nó từ làm từ database. Cái database nó không có đơn giản như ta nghĩ, khi mà nó execute mỗi ngày như vậy nó sẽ replicate cái mới qua cái cũ, cái mới đi vô rồi cái cũ qua cái mới. Khi mỗi lần nó replicate như vậy đó thì trường hợp những cái data nó missing cái data information, hoặc là missing những cái data như thế này, ví dụ như transaction ngày hôm đó 100 người deposit, nhưng mà khi cái transaction đi qua nó có 90 người thôi, nó missing 10 người, thì cái người DBA trong đó, cái người database administration là DBA, đúng rồi, người DBA đã phải coi làm sao mà để replicate, kéo lại cái 10 người missing ở đâu. Nhưng khi họ cũng lười qua cái weekend hay là gì đó họ lười, thì 10 người đó mất. Và trong 10 người đó, thí dụ 10 người đó là những người deposit vào tiền, cái số, cái record của họ sẽ không có, và họ sẽ gọi là họ sẽ recover lại thì rất là khó. Không phải khó, nhưng mà nó sẽ mất thời giờ họ recover lại thì vô. Thì đó là cái chuyện về technology, còn những chuyện khác mình không biết. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là quý vị nào đi deposit tiền vào nhà băng đó, quý vị nhớ chỉ cần một phút thôi kiểm tra lại cái tài khoản của mình coi như tiền nó vô chưa. Tiền nó chưa vô thì chúng ta sẽ gọi nhà băng, tôi deposit rồi sao tiền tôi nó chưa vô. Chúng ta sẽ thiệt là thận trọng trong những cái trường hợp giống như vậy. Đôi khi chúng ta bỏ tiền vào mà chúng ta không coi, chúng ta cứ xài, đặc biệt quý vị nào có tiền nhiều đó, cái này sẽ xài nghĩ ra không sao hết, mà khi nó qua rồi chúng ta quên lãng luôn. Nên tìm nhắc lại, quý vị nào mà đã từng có hoặc là hiện tại bây giờ direct deposit, hoặc là chúng ta có bỏ tiền vào nhà băng qua cái đến nhà băng deposit cái check, thì quý vị vui, hoặc là chúng ta chụp hình gửi đi đó, thì chúng ta check cái account rồi lại là tiền nó có vô chưa. Nếu chưa vô thì chúng ta contact với nhà băng. Hiện tại bây giờ có những trường hợp này xảy ra, có nhiều người biết thì report, đa số những người không biết thì họ cũng chẳng report, vì thế họ sẽ mất tiền. Thưa quý vị, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng dự báo là cái giá dầu sẽ tăng á, thì chắc chắn là nếu mà cái khối Ả Rập mà cắt giảm sản lượng dầu thì đương nhiên là giá dầu nó sẽ tăng lên. Và nếu giá dầu tăng lên thì chắc chắn các giá cả các mặt hàng cũng sẽ tăng lên, tại vì hầu hết những cái mặt hàng được sản xuất ra đều phải vận chuyển bằng xe, bằng tàu thủy, bằng máy bay, thì đương nhiên là khi đó giá dầu xăng thì nó sẽ kéo theo các giá hàng khác, các mặt hàng khác sẽ tăng lên nữa, thì lúc đó thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà thôi quên cái chuyện đó đi, thì cũng có một bản tin nữa, nó cũng liên quan đến kinh tế mà cũng rất là vui. Dũng Nghiêm xin chia sẻ đến quý khán giả cũng như Tiến Dũng là giải xổ số Mega ngày hôm nay đã giải độc đắc của nó lên đến 1 tỷ 25 Mỹ Kim, và nếu mà quý vị nào may mắn mà chúng thì sẽ được chia đều trong 30 năm, mà chắc chắn cái cách này thì không ai muốn rồi, tại vì đâu có biết mình sống đến 30 năm nữa. Cho nên nếu mà lãnh một lần thì nó là 625 triệu Mỹ Kim. Cho nên ngày hôm nay quý vị nào có thể mua vài đồng mua cho vui thôi, để biết đâu mình may mắn mình trúng số thì mình đổi đời. Mà đổi đời hay tàn đời cũng là do cách mình sử dụng cái đồng tiền đó. Và nếu mà không may mắn thì mình coi như mình giúp chính phủ trả nợ đi ha Tiến Dũng.
Nhưng không biết rằng cái cuộc sổ số kỳ này không biết có dính người Việt Nam rồi hay không. Nếu mà trúng mà trên khoảng 1 tỷ mấy mà chia đôi ra thì 600 triệu đi ha. Wow, 600 triệu cũng số tiền khổng lồ thì khổng lồ. Như anh Dũng Nghiêm nói, ví dụ hoàn toàn đồng ý rằng trúng với số thì ai cũng mơ ước hết. Nhưng mà khi trúng rồi thì nó cũng rất là khó chịu, vì nó sẽ lo đủ điều hết. Mà khi mà cái sự lo lắng mà chúng ta rước vào thân đó thì cái đời sống chúng ta đã ảnh hưởng rất là nhiều. Quý vị nào mà cảm thấy trúng số mà cảm thấy không muốn lo lắng nhiều thì contact với Tiến Dũng và Dũng Nghiêm, ok? Tôi sẽ chỉ quý vị cách nào mà xài đồng tiền nó có đáng giá trị nhất, cái thưa quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.